Vậy nay là cái buổi nói chuyện cuối ở đây, cho nên là thầy muốn cho Phật tử biết một cái phong tục bên Phật giáo Nam Tông, là bất kỳ một cái lễ gì, như là lễ Tây Tăng hay là bất kỳ gì lễ, thì trước khi xuất phát thì luôn luôn là về Phật tử là xin thọ trì tam quy ngũ giới. Thế cái việc mà thọ trì tam quy ngũ giới là cái việc đó lặp đi lặp lại trong cái bất kỳ cái việc nào. Cũng có nhiều Phật tử thì tự nhiên đến xin cho con thọ trì tam quy ngũ giới lại, bởi vì có lẽ là có làm sai cái gì đó, cho nên xin tam quy ngũ giới lại. Thì cái việc mà mình thường xin tam quy ngũ giới để mà nhắc nhở mình ấy, cái phong tục đó có thể thấy là hay, bởi vì cái đó là cái chính. Đức Phật dạy là có tám pháp đưa đến bậc thánh, đó là tam quy và ngũ giới. Tức là nếu một cái người mà chỉ giữ tam quy ngũ giới thôi, không cần làm gì khác nữa hết, thì là có thể trở thành bậc thánh. Cho nên là chỉ cần là tam quy ngũ giới đúng, tức là thường hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt bình tĩnh tâm lành và giữ ngũ giới, thì đó là có thể đi đến, đó là con đường đi đến bậc thánh, được Phật nói như vậy. Cho nên là thường thường thì mình tưởng là mình phải có tu cái pháp tu gì đó, trên thực tế đó, thực ra chỉ cần hành đúng tam quy ngũ giới là có thể giác ngộ giải thoát. Vì vậy cho nên đó, Nam Tông đó là xem cái việc mà thường thọ trì tam quy ngũ giới, thọ trì với bất kỳ vị nào, chứ không phải là một vị nào thầy mình mới thọ trì tam quy ngũ giới. Mà khi một vị sư nào lên chuyển pháp, thế là khi có một buổi lễ quan tăng hay là làm cái việc thì thường thường là vẫn có cái tam quy ngũ giới. Thì thầy muốn là để cho Phật tử biết cái cách thọ trì tam quy ngũ giới bên Nam Tông mà đọc bằng tiếng Pali luôn á. Đọc bằng tiếng Pali luôn á. Thì trong cái đoạn này đó, nó chỉ có mấy cái từ thôi, là Bút Thân là Phật, Tham Măng là Pháp, Sanh Thân là Thân. Với lại là có một cái từ mà Sikha có đăng, tức là điều học. Thì trong ngũ giới là có điều học. Thì thầy sẽ đọc cái bài cái tam quy ngũ giới đó để các Phật tử thử đọc theo. Đầu tiên là người ta đọc một cái bài mà để dễ tập. Cái bài đó là các Phật tử đọc theo nghe.
Nam mô tassa
bhagavato
bhagavato
arahato
sammasambuddhassa.
Con xin thành kính
đảnh lễ đức thế tôn
bậc ứng cúng chánh biến tri Bút thăng
Sa-ra-năng
Gạch-cha-mi
Con xin quy y Phật
Tham-măng Sa-ra-năng
Gạch-cha-mi
Con xin quy y Pháp
Sang-khăng
Sa-ra-năng Gạch-cha-mi
Con xin quy y tăng.
Như vậy là thằng tam quy, còn ngũ giới
Panatipata
Veramani
Sikkhapadang
Sammadhiyami
Con nguyện không sát sanh
อดินนาดานา
อดินนาดานา
เวรมณี
เวรมณี
สิกขาปะดัง
สิกขาปะดัง
สัมมานิยามิ
สัมมานิยามิ
ไม่ว่าจินใช้ก็หลักกองขอดีเดียวหอบคองชักชัน
กองขอดีเดียวหอบคองชักชัน
กองขอดีเดียวหอบคองตรงครับ
กองขอดีเดียวหอบคองตรงครับ
กาเมสุ
กาเมสุ
มิจฉาจาราม
ิจฉาจารา
เวรมณี
เวรมณี
สิกขาปะดัง
สิกขาปะดัง
สัมมาทิฏฐามิ
สัมมาทิฏฐามิ
กองสิ้นพอทีเดียวครับข้องตาย่ำ
กองสิ้นพอทีเดียวครับข้องตาย่ำ
มุสาวาดาม
ุสาวาดา
เวรมณี
เวรมณี
สิกขาปะดัง
สิกขาปะดัง
สัมมาทิฏฐามิ
สัมมาทิฏฐามิ
กองสิ้นพอทีเดียวครับข้องน้อยย้อย
กองสิ้นพอทีเดียวครับข้องน้อยย้อย
สุรา
สุรา
เบรัสะ
เบรัสะ
มัจฉัปปมาม
ัจฉัปปมาร
ัตถานาร
ัตถานา
เวรมณี
เวรมณี
สิกขาปะดัง
สิกขาปะดัง
สัมมาทิฏฐามิ
สัมมาทิฏฐามิ
กองสิ้นพอทีเดียวหอบ
กองสิ้นพอทีเดียวหอบ
ข้องอุ้มเสียวว่ากัดจะใช้
เ
รา
อง
ค์
ร
ู้
ก
่อน
คร
ับ เช็คใช่อันนี้ไปก็คือทุกเรื่องมีเละมาพอดีตามกุยมุกเลยลูกเดาคุณไปตึกละลูกเดามาเลยมาเมื่อชิมกุยอีแล้วที่คุณหลับนี่ไปว่าทีมุกเลยมาดักกุยอีเลยยังมาต้องตัดการคัดตัวเละนึกละต้องการตัวเชื่อมคัดเป็นเครื่องเลยครับดักตามกุยตามดึงเยอะทุกทีในทางนี้อย่างละที่มันพอที่ตามกุยมุกเยอะหลายนะถึงเราเหมือนรักละครับจะเป็นลายที่พอตามกุยมุกเยอะอันนี้ไปเรียกชักเงินเตียงอะไรเรื่องเกี่ยวกับการเตียงตามกุยมุกเยอะเป็นนามตองอันนี้ไปที่จะไอ้จุดเด็กเขาหอยดีก่อนได้ก็มุกเคยเขาหอยพอสายละทายก็ชึกยันเน้นเนียมปักลุกรอเชอร์ที่ทำเฮ็ดรอเชอร์เอียงว่าท่านเต็มรอยที่ทนเนียมที่เหลือโก้ลังเนียมแก้วใหญ่ที่เทมเมตเขาสิ้นหอยเงยตู้แถวพับโมเนียมพับเป็นโลกที่เชื่อมเนียมพับเตะกะลุกต้องก็เจียงรอเชอร์หอกต้องด้านท่านเต็มเนื้อเวยก็อันเถื่อนดีเด่นเกี่ยงเนียมแก้วใหญ่แช่มเม็ดไอคอนสิ้นหอยในยักษ์ใหญ่ซึ่งภายในเมฆทุกด้านที่เมื่อวิทยาศาสตร์รังลาเพื่อนไปถกเถื่อนาผู้เบียดและไปลุกนาวมาเป็นเนี่ยมาใช้แบบขั้นเต็มยอดน้อยที่ทางเป็นพระบ่งเห็นพระก็ถึงการนั้นเป็นคือไปคือเนี่ยไหวนี่มาทุกด้านนั้นที่ที่จุดเต๋อแล้วก็ลุกมันบนข้างเหนือก็บ้างที่อยู่ในลูกมันไม่เกี่ยมหยีเป็นเงาหรือมันดังลามก็คือที่ดอก็แค่มันคงไม่เดียววิบัติฉะนั้นนะเป็นลูกบางอย่างมันจะยากเสื่อมคือลูกมันบกดักยิ่งมันคงเดียวได้ที่ลูกน้อยล่ะไอ้หนาชักจากไหนลูกน้อยมันคือได้ทำสมชีพครับที่เป็นลูกมันคงเดียวน้อยจริงน่ะเป็นลูกมันมันใช้สื่อยุ่งเด่นคือทำท่านแต่งทุกระเบิดมีเดียมคือมุกเด็ดกว่าเดียมนะเนี่ยจะทำท่านแต่งvà khi tâm thanh tịnh á thì lúc đó mình sẽ sử dụng cái tâm thanh tịnh đó để mà ứng vào trong cái đời sống hàng ngày, chính cái đời sống hàng ngày đó thì mới là quan trọng, bởi vì trong đời sống hàng ngày chính là cái ứng xử biểu hiện được tâm mình có thanh tịnh hay không. Vì vậy cho nên là niệm Phật là để có tâm thanh tịnh. Thanh tịnh trong sáng, thanh tịnh tức là tịnh độ, trong sáng tức là A Di Đà. Trong cái từ mà thành ra là khi mình niệm Phật để cho tâm thanh tịnh, chính là nên gọi tịnh độ. Và lúc đó tâm mình trong sáng chính là A Di Đà. Cho nên người ta có cái câu là từ tánh Di Đà dưới tâm tịnh độ, hay là tùy tùy tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Khi tâm mà tịnh đó, tức đó là gọi tịnh độ. À, hay là Nhất Cú Di Đà vô việc niệm bất lao đàm chỉ đáo tây phương, tức là khi mà mình đã niệm Phật đến cái chỗ mà không còn một cái tạp niệm nào nữa, không còn vọng niệm, không còn tạp niệm, không còn một cái niệm nào khác, vô việc niệm tức là không còn cái niệm nào khác, thì lúc đó đó chính là tây phương. Bất lao đàm chỉ có nghĩa là bàn chỉ là một sát na, hay là đàm chỉ là cái bốn bông tay, nghĩa là ý nói rằng là không, cũng không cần không qua thời gian, cũng giống như Đức Phật nói Akaliko, tức là không qua thời gian mà vẫn là đến tịnh độ, có nghĩa là ở đây chính là thành độ rồi. À, tức là khi tâm tùy thì tâm tịnh tức Phật độ tịnh, khi tâm mình tịnh tức là tịnh độ. Vậy thì niệm Phật là phương tiện để đến cái chỗ tịnh độ, mà khi mình đã đến được cái tâm thanh tịnh rồi, tức là đến tịnh độ rồi, thì lúc đó không cần niệm, không cần phải niệm nữa. Bởi vì niệm là phương tiện. Thì Đức Phật đã nói rất rõ, pháp như người pháp như thuyền đưa người qua sông, pháp còn phải bỏ huống chi là phi pháp. Thí dụ như bây giờ mình cần đưa một con thuyền đi qua bên kia sông, mình đã qua được bên kia sông rồi, tức là mình đã hoàn toàn giác ngộ giải thoát rồi, mà lúc đó mình còn vác thuyền đi làm gì nữa? Đức Phật này trong kinh đó đã, Đức Phật này nói như vậy. Vì vậy cho nên mình phải biết cái gì là phương tiện. Mà cái phương tiện đã là phương tiện đối trị thì nó có cái giá trị như là thuốc. Vì vậy giả sử mình đau bụng, thì giả sử như đau bụng thì phải uống thuốc Ganidan chẳng hạn đi. Bây giờ mình uống 3 viên Ganidan thì nó hết, mình còn hết nó lành rồi. Thì con đem uống thêm không? Mà uống thêm nữa là có chuyện, rồi nó đau bụng kiểu khác. Cho nên đó, đã là phương tiện thì mình sử dụng phương tiện đạt được mục đích thì thôi. Còn cái mà trong tình đồ nói rằng là chết đi thì được tiếp dẫn, thực ra không phải là chết chết lâm sàng theo kiểu là tắt thở, mà là chết đi cái bản ngã, tức là khi mình niệm một cái tâm thanh tịnh không còn cái bản ngã nữa, chết đi cái bản ngã, thì lúc đó cái tánh biết trong sáng, cái tánh giác Phật tánh sẽ dắt dắt mình trong tất cả mọi, soi sáng mình trong tất cả mọi hoạt động. Cho nên cái chết đó không phải là chết mà tắt thở mà chết đâu á. mình thường thường mình cứ hiểu theo vậy đó, cho nên cứ mong rằng là tới mau cho tới chết đứng một đời được A Di Đà giúp dẫn. Nếu mình niệm cho giả sử như bây giờ có Đức A Di Đà mà xuống, mà Đức A Di Đà nói rằng là thôi sắp đưa đi luôn, khỏi cần chờ chết, là có người nói con chờ chưa để chờ đợi khi nào con chết nói thì nói thôi, chứ bây giờ được đi liền không ai đi. Do đó thực ra đó, mình phải hiểu đúng cái nguyên lý, bởi vì nếu mà đúng nguyên lý này thì đúng với kia nó là thế lý thế cơ đó. Thế cơ thì mình phải cho phương tiện, nhưng mà thế lý đó, thì phải đúng với cái nguyên lý là trở về chính cái bản tâm thanh tịnh. Bởi vì nói ai có Phật tánh mà tại sao phải đi đâu chứ? Tại sao mình cũng trở về với chính cái Phật tánh của mình? Mà khi trở về thì cái Phật tánh đó nó sẽ là soi sáng cho mình và tất cả mọi việc. Đó. Cho nên khi mà mình đạt thanh tịnh rồi thì mình không cần phải niệm nữa. Thế thầy hôm đó thầy đang ở Hà Nội đó, thì Phật tử Hà Nội là theo trình độ nhiều lắm, thì các Phật tử cũng hỏi cái câu như thế này, thì thầy mới nói như thế này. Ví dụ như có cái người mà đi làm mà quên cái nhà mất, bây giờ tìm không ra thì mới đi tới hỏi công an, thì công an họ mới là tìm sổ ta sổ sách rồi người kia họ nói được rồi, thì nhà của anh nó là số 34 đường Trần Phú. Thì cái người đó mới là đi vừa tìm vừa nhắc trong miệng là 34 đường Trần Phú, 34 đường Trần Phú, 34 đường Trần Phú, 34 đường Trần Phú, rồi nhớ tên tôi quên cái là mất nhà luôn. Nhưng mà cái khi mà cái người mà đã tìm được nhà rồi, về tới thấy 34 đường Trần Phú rồi, vô nhà rồi, thì lúc đó lo mà mở cửa, lo mà quét dọn, lo mà sắp đặt đồ này kia lại mà ở nhé, phải không? Cái lúc đó còn cứ ngồi cứ nói là 34 đường Trần Phú Hoài là gì nữa, phải không? Thì cái này cũng vậy, khi mình niệm mà tâm đã thanh tịnh rồi á, thì lấy cái thanh tịnh đó, thấy lấy cái sáng suốt định tĩnh trong lành đó để mà hành động nói năng suy nghĩ, để mà sống thuần pháp, để mà làm là mình là người, thì lúc đó thì cái niềm đó nó mới có cái lời lạc cuồng sinh đấy, phải không? Thì nếu như mà mình cứ mà chắc đạt đạt nó lại niềm mình niềm hay vậy á, thì mà bây giờ nói cho đi lên là đâu không, chưa luôn, còn vợ con nhà chưa được nhiều lắm mới chưa. Không phải là thầy nói là một là mệt, không phải là mệt, mà là lúc đó mình không cần thiết nữa. Một cái khi mà thực sự mình thanh tịnh rồi thì tại sao mình lại phải niệm Phật, cái niệm Pháp, cái niệm Tăng, cái niệm bất kỳ cái gì cũng được. Thật ra đó, giả sử như bên đạo Thiên Chúa, người ta niệm Thượng Đế, niệm Chúa, thì nó cũng đâu có sao. Bên đạo Hồi người ta niệm Thánh A-la thì cũng đâu có sao. Thì cái đó không quan trọng, mà là niệm sao mà tâm thanh tịnh thôi. Thí dụ như tâm cái đề mục thiền định đó, có cái đề mục đất chẳng hạn, thì tức là người ta niệm đất, thì tâm cũng thanh tịnh vậy. Cho nên cái đó là cái biểu tượng để giúp cho mình thanh tịnh thôi. Điều thứ hai, con có nghe bài kể với các sâu và câu sau, nguyện đem công đức này trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này được sanh về cực lạc. Thưa thầy, con xin hỏi câu, trên đền bốn ơn nặng là bốn ơn gì, xin thầy giảng dạy cho chúng con được rõ. Bốn ơn đó là ơn gì, ai nhớ một tứ ơn á? Hả?
Tổ tiên, cha mẹ, tam bảo, thầy.
Thầy tổ, cha mẹ,
đất nước,
tam bảo. Đó là bốn ơn. Câu hỏi thứ ba, thưa thầy, thuyết pháp sư tự hống là gì? Có từ thuyết sư tự hống do nhân duyên gì? Cái sư tự hống là thế này, tức là hồi xưa đó, ngoài đạo đó họ chủ trương rất nhiều cái pháp tu, và họ nói rằng là sẽ thành cái này thành cái kia đủ thứ. Nhưng mà Đức Phật đó, ngài đã tuyên bố là những cái đó là sai lầm. Cho nên ngài nói lên cái tiếng nói để chỉ ra cái sai lầm của những cái pháp tu mà trước đó, mà thực ra đó là tà kiến, nhất là cái bài kinh mà Hoàn Võng là Đức Phật ngài chỉ thẳng ra là 62 cái tà kiến, trong đó có một cái tà kiến mà coi chừng là có một người nào nói là cái an lạc á, tức là cái lạc trú luận, một trong 62 tà kiến. Nói chung là 62 tà kiến là cũng không phải là tà kiến, thực ra 62 tà kiến đều đúng hết. Nhưng mà tại sao tà kiến? Bởi vì như thế này, nếu mà mình chủ trương là một cái đó thì nó sai. Tức là nếu mà mình chủ trương một mặt thôi thì nó thành sai. Cũng như là cái con voi, thì khi cái người mà rời cái chân voi đó, thì họ nói chân voi nó giống cái cột thì cũng đúng, chẳng phải sai, tức là họ có rời vò thấy nó tự cái cột thế, nhưng mà họ nói con voi là cái cột là sai. Nhưng mà rời cái lỗ tai nói cái lỗ tai là cái lỗ tai là cái con voi là cái quạt thì cũng sai, nhưng mà thực ra con voi thì cũng có cái lỗ tai giống cái quạt thế, tức là nó đúng, nhưng mà đúng một phần. Nhưng lại chủ trương cái đúng một phần đó, tướng đâu là toàn phần, cho nên nó vừa gọi là tà kiến, chẳng phải là hoàn toàn sai. Ví dụ như là sống an lạc là cũng đúng, chẳng phải sáng. Nhưng nếu mà chủ trương là sống ăn lạc thôi thì trở thành tà kiến. Đại khái là vậy đó. Cho nên cái
sự tự phóng tức là cái tập ngài tuyên bố hắn, tuyên bố hắn là những cái điều mà trước đây là các cái tôn giáo được các cái tư tưởng thời đó đề cao tu cần. Nhưng mà Đức Phật ngài thấy đó chỉ là ảo tưởng, đó không phải là thật. Cho nên là tuyên bố hắn đó là sai lầm. Những cái bài kinh như vậy đó, là những bài kinh về sự tự hống. Sự tự hống tức là ý nói rằng là cái lời nói của ngài đó là giống như con sư tử ở trong rừng á, khi mà nó con sư tử mà nó hú lên một cái là tất cả các cái loài trong rừng á đều phải quy phục hết. Thì cũng như là cái lời nói của ngài được của Đức Phật thời đó thì không có ai mà không quy phục. Thì có một mấy cái ông thầy trò của một cái đạo sư đó, ông thấy Đức Phật nổi tiếng thì ông ganh tị, cho nên ông sai đệ tử giỏi nhất đi đến để mà không phải giỏi nhất gọi thứ ba gọi thứ ba tới để mà tranh luận. Thì ông nghĩ rằng Đức Phật chỉ cần một đệ tử thứ ba là đủ tranh luận, là đủ hơn rồi. Thì ông đệ tử thứ ba tới đó, thì gặp Đức Phật, nghe Đức Phật giảng về quý y xin xuất gia ở lại đó luôn. thì ông mới cử thêm cái ông đệ tử mà thứ nhì, cái ông đệ tử thứ nhì tới cũng tranh luận mà cũng xuất gia tu hành luôn, rồi cử cái ông mà đệ tử mà giỏi nhất tới cũng xuất gia tu hành theo Đức Phật luôn, không trở về nữa. Lúc đó ông giận quá, ông mới nói bác bây giờ chính mình sẽ tới là phải hạ cái ông Phật này bây giờ rồi mình là, thứ nhất là vừa hạ được cái ông Phật này, mà thứ hai là mình đưa mới đệ tử về. Thì khi ông tới, ông mới đặt một câu hỏi, và trong lòng ông là đã nghĩ sẵn người thắng rồi. Mọi khi ông đặt câu hỏi một Phật nói bất kỳ điều gì đó thì ông cũng bắt được hết trơn, bởi vì ông có một lý luận tài lắm. Mà cái đời này bất kỳ mình nói một cái điều gì thì cũng đều là bắt được hết. Thế nên ngày hôm qua thầy nói là mình có một cái ý kiến gì đó thì sẽ có một cái ý kiến mới này, đó là cái lẽ đương nhiên trên đời này là vậy. Cho nên ông này rất tự tin. Thì ông tới ông gặp Đức Phật, rồi ông đặt một câu hỏi, ông nói là việc cái gì thì được an lạc, việc cái gì thì được an lạc. Thế Đức Phật vị thành thì ngài biết là ông này đang sân, cho nên ngài nói là việc sân thì được an lạc. Bởi vì nói thẳng vào cái tâm ông một cái thì ông giật mình liền. Giật mình là ông cũng lại xuống ông xin quy đi luôn. Thành ra cái Đức Phật là ngài nói thẳng vào cái chân lý. Vì vậy cho nên đó, cái lời của Đức Phật là như sư tử hống. Còn ai hỏi gì nữa?
Thầy, kính thưa đại chúng, hồi sáng này thầy có dạy một cái phương cách thiền tịch tỉnh. Trong đó có ba phần quan trọng là thận trọng, chú tâm và quan sát. Trong đời sống hàng ngày, mỗi hành vi cử chỉ của mình, thí dụ như là mình rửa chén hay là mình đang đi trên đường, thì như vậy đôi khi vì đời sống hàng ngày của mình thì có thể mình rửa chén chung với người nào đó hay là trong bếp chung, vậy thì mình không được nói chuyện hay là mình đi chung chung với một nhóm người bạn, thì mình nếu mà mình thận trọng, chúng ta quan sát mình đi thôi, thì lúc mình nói chuyện thì nó có thể nó chia trong tâm mình, thì biết như vậy có được không?
Nói chuyện thì lúc mà có những cái cần thiết để nói thì cũng phải nói, nhưng mà thường thường ở các cái thiền viện, trong các cái khóa tu đó, thì thường thường là người ta hạn chế cái nói chuyện. Bởi vì nếu như cái nói chuyện là một cái trao đổi một thông tin gì đó mà cần thiết thì được. Thí dụ như giờ mình nói là nhờ ai làm cái gì đó thì buộc làm cái đó, tức là những cái chuyện mà cần thiết phải nói thì nói. Nhưng mà thường thường á, con người của mình á là thường hay nói dư thừa.
là thay vì hai người cùng rửa chén thì cùng thì đều thần đồng chú tâm quan sát mà rửa hết đó, thì hiệu quả là vừa nhanh nữa, rửa sạch vừa rửa sạch rửa nhanh và ít bị bệ chén bát, nhờ là khi thần đồng chú tâm quan sát mà tâm lúc đó nó cũng yên, rất là thoải mái. Nhưng mà này cái tâm là cứ phóng dật, cho nên là cứ nói chuyện nói lung tung nói đủ việc thì có lẽ là yên lặng để mà làm việc thì tốt nhất. Nhưng mà nếu có nói chuyện thì chỉ nói những cái cần thiết. Nhưng mà cũng là thế này, tức là nếu một cái người mà có một cái trình độ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác cao, hay là tức là thành công chú tâm quan sát một cách tự nhiên nhưng mà cũng quên mình, thì dù là mình đang quan hệ với một cái việc gì đó bên ngoài, người khác như nói chuyện, hoặc là mình đang xem phim chẳng hạn, mình vẫn không quên mình. Tức là lúc đầu á là mình cứ làm cái gì ấy, thì mình phải làm cái này thì quên cái kia, nhưng khi cái tâm mình bắt đầu nó mở rộng, nó cái tầm nhìn nó càng rộng ra ấy, thì lúc đó mình nhìn ra bên ngoài nhưng mà cũng không quên mình. Cũng hồi nãy như thầy nói cái ví dụ mà cái người mà đi lạc đường ấy, tức là họ không biết nhà ở đâu thì cho dù họ đi đâu nó vẫn cứ lạc. Nhưng khi một người đã biết nhà rồi đó, thì cho dù có đi ra vẫn không lạc. Tức là người mà đã trở về được với bản tâm của mình rồi đó, thì dù có khởi ra, cho nên khi mình nghe trong thiền mình có nói là cái việc đến thì tâm cứ khởi lên để mà ứng ra cái việc đó. Nhưng mà khi cái việc hết rồi đó, thì vẫn trở về với cái tâm rộng lặng trong sáng. Còn cái khi ấy, mà mình bị thu hút hoàn toàn, ví dụ như mình tức giận một người nào đó hay là mình tham lam một cái gì đó, thì mình bị thu hút vào đó hoàn toàn để quên mình. Thì chính cái thần đồng chú tâm quan sát là cái để cứu mình, để giúp mình là luôn là trở về trọn vẹn trong sáng với mình, mặc dù mình có đang quan hệ với một cái việc gì đó ở bên ngoài như việc nói chuyện chẳng hạn, nhưng mà mình vẫn không quên mình. Đại khái là vậy, tức là cái khi mà cái sự thành đồng chú tâm quan sát mà nó quen rồi á, thì đến một lúc đó là thì thầy đã nói đó, thì lúc đầu là thành đồng chú tâm quan sát thì thôi, nhưng mà là để mà trở về trọn vẹn trong sáng với cái thực tại thôi. Nhưng mà đến một cái lúc mà nó dùng điện rồi ấy, thì nó sáng suốt định tĩnh trong lành. Cái sáng suốt định tĩnh trong lành nó có thể bao trùm cả bên ngoài cả bên trong. Nhớ trong đó là tự nhiên là quan trọng.
Dạ thưa thầy, còn con muốn hỏi là
lúc mà thầy nói là khi tâm mình phóng dật á thì mình trở về với chính mình. Thường thì con hay thực tập đó là đi thiền hành, mà mỗi lần mà tâm con mà nổi lên một cái gì con để ý, thí dụ như có những cái vọng tưởng nó nổi lên, xưa giờ con đọc sách thì con nghe nói là mình trở về và mình nhận diện được cái gì mình đang nghĩ trong đầu những cái đó, và mình cắt đứt nó, mình không suy nghĩ tới nó. Nhưng mà cũng có thầy lại nói là nếu mà mình có cái vọng tưởng nó nổi lên, mình không cắt đứt nó nhưng mà mình vẫn theo dõi nó, vậy thì con muốn hỏi là thật sự cái nào nó thật sự nó giúp ích mình. Tại vì như hồi sáng thầy nói là mình cắt đứt cái vọng tưởng đó, nhưng mà con thì con nghe nói là mình theo dõi nó, mình chỉ theo dõi nó và mình mỉm cười với nó, hay là mình theo dõi nó là tới lúc mà nó hết. Vậy thì cái nào là đúng thầy?
Nó có ba cái giai đoạn, tức là những cái phiền não mà nó phát xuất từ thân, khổ đau mà nó phát xuất từ thân, thì thường thường là những cái hành động nó chính là những cái hành động mà sai lầm. Thí dụ như mình đánh nhau với người ta, do đó mới kết quả kết thù, do đó là bây giờ mới cứ sợ là người ta đánh lại chẳng hạn như vậy. Thì cái mà sợ hãi lo lắng phiền não đó là nó phát xuất từ thân. Thì cái nào phát xuất từ thân á thì cái đó mình sẽ dùng giới để mà đoạn được. Thí dụ như bây giờ mình hành động thầm trọng
không nên là hành động bừa bãi để mà gây thù oán hay là gây ra cái hại mình hại người. Mà nếu như mình thay đổi được cái hành động mà hại mình hại người để trở thành nó lợi mình lợi người thì nó sẽ thay đổi. Và đó là khi phiền não thuộc về thô. Cái phiền não thứ hai thuộc về tâm, tức là cái tâm của mình hay lăng xăng, hay tham, hay sân, hay si rồi này nọ, mà chưa có phát ra hành động đến nhau nhưng mà nó sân, thì cái giai đoạn thứ hai đó là cái giai đoạn mà nó có chia làm nhiều cái cách khác nhau. Thí dụ như thế này, nếu mà mình dùng cách tinh tấn, cái tinh tấn này nó có nghĩa khác này. Cái tinh tấn nó có hai loại, bây giờ thầy nói lại cái tinh tấn hồi sáng giờ đó, thầy nói đó là cái tinh tấn giữa cái giả và cái thực, tức là bỏ cái giả để trở về cái thực. Còn cái tinh tấn này á, cái tinh tấn tâm bình thường á, thì là giữa cái thiền và cái bất thiền, tức là mình loại bỏ cái bất thiền để mà trở về với cái thiền, đại khái như vậy. Thì khi cái tâm mà bất thiền khởi lên thì mình lại có thể dùng một cái tâm thiền khởi lên để đối trị lại. Đó là pháp đối trị. Nhưng cái đối trị này đó nó cũng tạm thời thôi. Thế giới bên ngoài thì nó chỉ là đối trị cái thô, rồi đến cái mà tinh tấn hay là niệm hay là định thì nó đối trị cái tâm, tức là nó vi tế hơn, nhưng mà nó vẫn còn thô, nhưng mà nó cũng quá thô như là cái giai đoạn mà nó đã phát xuất ra từ bên ngoài. Bây giờ nó cái tâm nó khởi lên một cộng sân, thì bây giờ mình có thể là khi sân, tức là nó có một cái tượng sân, tức là tư tượng sân, hay là sân niệm, tức là cái niệm sân, thì lúc đó mình khởi lên một cái niệm từ, mình khởi lên một cái niệm từ, chẳng hạn như là mình nuôi mẹ, đang nuôi mẹ thì mẹ khó khăn, thì mình nuôi sân lên. Nhưng mà khi nuôi sân lên thì mình nghĩ cái ơn cha mẹ của mình sinh, khi mà sinh mình ra là mình cũng là rất là khó khăn, thế mà mẹ vẫn là chịu đựng được để mà nuôi mình. Bây giờ mẹ bệnh, mình lo lại, mình lại đi, mình lại bực mình như vậy. Hồi xưa mà mình khóc la, mình tật, mình đủ thứ mà mẹ mình mà nuôi mình thì vậy. Tức là mình nghĩ một cái ý nghĩ mà nó đối trị lại được cái ý nghĩ mà làm cho mình sân, thì lúc đó tự nhiên mình thương mẹ ra, chẳng hạn như vậy. Và lúc đó cái việc làm của mình nó phải tốt hơn. Thì đó cũng là giai đoạn đối trị của tâm thôi. Thì cả hai cái giai đoạn này đều là cái giai đoạn gọi là giai đoạn đối trị. Mà giai đoạn đối trị thì thực ra là có thể cắt được, nhưng mà chỉ cắt tạm thời đó. Cũng giống như là bây giờ mình bị đau nhức, thì đầu tiên là cái đau nhức thô đó, thì đầu tiên bác sĩ ông cho một cái thuốc hoặc là ông chích cho một cái thuốc giảm đau cái đó, thì giảm đau thì nó hết đau, nhưng mà thực ra nó chưa phải là hết. Thì cuối cùng đó thì cái người bác sĩ đó phải biết rằng cái bệnh đó là do đâu, nguyên nhân như thế nào, bệnh cảm như thế nào, thấy rất rõ thì mới được. Thì cũng như vậy, những cái phiền não mà vi tế thì chỉ có trí tuệ mới thấy được. Vì vậy đó, chỉ có cuối cùng trí tuệ mới là cắt đứt được, chỉ có trí tuệ mới là cắt đứt được cái phiền não. Chứ còn đó là các cái pháp đối địa thì chỉ là tạm thời thôi. Trong một lúc nào đó thì mình cần dùng một pháp thiền để đối trị lại với pháp bất thiền, nhưng mà nó cũng gọi là tạm thời. Nhưng mà đến cái giai đoạn cuối cùng là giai đoạn trí tuệ đó, thì phải thấy rõ được cái thái độ của tâm mình, phải thấy rõ được một sự kiện, phải thấy rõ được mọi mặt, thì lúc đó mới hết phiền não. Bởi vì cái phiền não thực ra nó là như thầy nói, tức là nó thực ra nó là phát xuất từ cái ác tự, tức là do mình nghĩ ra mà nó thành phiền não thôi, chứ còn nó không thực. Vì vậy cho nên nếu mà nó có trí tuệ để mà thấy rõ, cũng như là cái bóng tối mà mình bật cái đèn lên tự nhiên mình thấy rõ hết. Mà trong bóng tối thì mình sợ cái này cái kia, nét đùng đùng cái gì đó mình cũng sợ hết, Nhưng bây giờ mình bật lên thì rõ ràng mình bật thì tự nhiên mình hết sợ. Vì vậy cho nên cái cuối cùng đó, mà thực sự thoát ra khỏi được cái sự kiện gì đó thì chỉ có trí tuệ mà thôi. Còn cái đầu là làm cho nó nhẹ bớt cái đã. Giống như là bây giờ mình bắt một cái con thú, đầu tiên là mình phải cột nó lại, thì cái đó là giai đoạn thú. Rồi dần dần nữa là mình vụ về nó, cho nó ăn cho nó này kia là đối trị để cho nó đừng có phá. Đến khi mà nó thuần thục rồi đó, thì mình biết nó, biết rất rõ tính nó như thế nào. Lúc đó mình cũng cần cột mình thả ra, mình vẫn là biết là nó như thế nào, và rõ ràng như vậy. Cho nên lúc đó mình không còn sợ nó hại nữa. Cả hai vậy. Cho nên nó mới có giới định tuệ. Giới định tuệ tức là tùy theo cái mức độ cái phiền não đó là thô hết đấy. Nhưng mà cái mà thực sự là hết phiền não là chỉ có trí tuệ. Theo định cũng chưa được. Định cũng như các bạn định vẫn là lấy đá để gõ thôi.
Kính bạch thầy, kính thưa các đại chúng, con kính bà thượng khai thị cho con rõ hơn.
Thì con theo con nghĩ tất cả cái gì mình tới chùa mình làm thì mình làm được cái gì phục vụ cho tâm quả, phục vụ cho chúng sinh thì đều cũng đem lại cái lợi cho mình trước tiên hết, là mình hưởng cái lợi đó, chứ không ai khác hết, chung quy là mình hưởng cho bản thân mình thôi. Có phải vậy không thầy?
Cho nên là lão tự mới có nói một cái câu rất là hay, đó là vô kỵ vô công vô danh. Vô kỵ vô công vô danh, còn như buổi sáng thì nói là tội đạo ma nói là không có công lao gì hết, không có công đức gì hết. Tức là vô kỵ vô công vô danh, tâm không làm muôn việc thì thực ra đó là mình làm cái việc gì đó thì đúng là cái việc đó là mình làm tốt thì tự nhiên mình hưởng được cái tốt rồi là cái chính. Bởi vì khi mình làm cái việc tốt thì mình đã hưởng được tốt. Nhưng bây giờ nếu mà mình một cái công trạng, cái công lao thì hóa ra là mình làm giảm đi cái mà cái phước, cái an vui của mình. Cho nên là làm mà nói là vô kỵ vô công vô danh là vậy. Vô kỵ tức là không ích kỷ, không riêng mình, không cho riêng mình. Không vô công tức là không có công trạng, không phải công, không có công đức công trạng gì cả. Tức là mình làm là vì cho mọi người. Rồi vô danh tức là đừng có làm vì là người ta khen mà mình làm. Tạo tự thì nói là bất tạm vi thiên hạ tiên, tức là không dám đứng trước thiên hạ. Còn Đức Chúa thì nói rằng là kẻ nào chịu đứng sau rốt thì người đó sẽ được ưu tiên trên nước thiên đàng. Nước thiên đàng đây chính là cái sự an lạc của mình thôi, cái sự thanh tịnh an lạc của mình thôi. Cho nên cái người nào mà khiêm tốn thực sự chứ không phải là dạng bồ làm khiêm tốn thì nó cũng được. Khiêm tốn thực sự tức là chính là cái vô kỵ vô công vô danh đó, tức là mình đừng có cái ngã trong đó, đừng có cái công. Thì ngay cả cái sự giác ngộ cũng không có công gì cả, cho nên người ta có cái câu là chân giác vô công căn trần hạ tội, tức là phải là do mắt mình thấy sắc mà tạo tội đó. Chính cái ảo tưởng ảo giác của mình á, chính cái tham tà kiến tham ái của mình á, nó mới tạo tội, chứ không phải là mắt thấy sắc là tội. Cho nên mắt thấy sắc không có tội, nên là căn trần là không tội, mà chân giác cũng không có công. Bởi vì từ mình ảo tưởng thì từ mình làm khổ mình thôi. Bây giờ giác ngộ ra thì có như trả lại bình thường thôi, chứ đâu có chuyện gì đâu mà có công nào gì đâu. Đó. Còn á, bây giờ công lao là thế này. Thí dụ như một người họ làm việc bố thí mà họ thấy là mình có công lao bố thí thì đúng hay sai? Là sai phải không? Chắc chắn là sai rồi. Bởi vì sao? Thực ra đấy, mình tích lũy, mình gom vào rất là nhiều,
mà mình mới cho ra được một vài cái gì đó là mình đã cho là công lao. Mà trong lúc đó cái tích lũy thì nó nhiều hơn, thì mình mới có, mình có buông ra được một vài thứ gì đó thì mình đã thấy công lao rồi, thì công lao đó là không đúng. Thực ra bây giờ mình cho hết cái tên cũng không có công lao gì cả, bởi vì mình vào cuộc đời này bằng hai bàn tay trắng, mà bây giờ thứ gì mình cũng có. Cho nên là nhiều khi anh Tồn nó cũng hay lắm. Bởi vì sao? Anh Tồn nó tới nó lấy đi để mình thấy rằng là quả thì cái ra mình không có nó cũng được. mình giữ nó, mình cho rằng là phải có nó mới được. Nhưng bây giờ anh Tồn nó lấy đi rồi thì mình mới thấy rằng là thì ra là không có nó cũng được. Mà khi kia đó, nếu mà khi mà bị anh Tồn rồi mới biết rằng là trước đó mẹ mình xin cũng cho. nhà bình hàng xóm mình cần lại ra cho mình cần mình đem cho không chịu cho, bây giờ để nó lấy hết rồi. Thành ra anh Tồn nó cũng dạy mình rất nhiều chuyện.
Ai được học bậc thầy khi đại chúng thầy rất là phiền não thì cần trí huệ để giúp đỡ mình, nhưng mà không biết cái trí huệ đó là đại trí huệ đó là đại diện ở cái điểm nào. Tại nhiều lúc con thấy buồn bã, sáng ngủ dậy cũng thấy tâm trạng buồn, mà không biết cái điểm gì nó ở chỗ nào, mà con vẫn niệm Phật mà không biết tại sao để giải thoát được cái
chuyện nào đó. Thì như vậy á, bên niệm Phật thì cứ niệm Phật, mà bên kia thì niệm Phật. Thì cái chính vì vậy cho nên là cái mà cái tham sân là nó đến, nhưng mà thầy nói là đến đi pháp lành thầm này, tức là nó đến đi cả phiền não, mà cả cái thực tánh chân đế cũng là đến đi làm thầm, mà cả những cái mà tham sân sân hành si mê nó cũng là đến làm thầm. Vì vậy cho nên mình phải lắng nghe quan sát rõ, trong cái việc mà thầy nói là lắng nghe quan sát rõ. Bây giờ cái buồn thì mình phải trở về còn mình lắng nghe cái buồn đó, toàn vẹn lắng nghe cái buồn đó. Chứ còn nếu mình còn khơi lên cái này buồn, sao mà buồn rồi phải diệt cái buồn rồi phải thế này thế kia, nó tăng thêm vô. Tôi nói là đoàn trừ phiền não trùng tăng bệnh là vậy, tức là càng muốn đoàn trừ nó thì cái tâm mà đoàn trừ đó nó đã làm tăng thêm. Hay là nói như lão tử là tương dục phế chi trục cố hương chi, mình muốn giảm nó đi thì nó càng là mạnh đấy. Vì vậy cho nên là chỉ toàn vẹn lắng nghe để thấy rõ, tức là để thấy rõ ra cái sinh cái diệt của nó, thấy rõ ra cái mặt tốt mặt xấu của nó, thì khi đó mình mới là không còn bị nó ảnh hưởng nữa. Hơn nữa đó, thực ra đó, những cái buồn cái lo cái sợ hãi là nó là vẫn là ảo, nó không phải là thật. Cũng như thầy nói là mình thấy cái sợi dây mà mình tự không nắm, vì tự không nắm cho nên mới có sinh ra lo âu sợ hãi. Một cái lo âu sợ hãi nó cũng thực, cho nên chỉ cần mình thấy đó là sợi dây là tự nhiên hết. Vì vậy mà mình phải nhìn thẳng vào sự thật. Khi buồn là cách tốt nhất, lúc đầu thì mình tạm thời là niệm Phật, còn nếu mà không, nếu cái người mà người ta không niệm Phật nhưng mà người ta còn liền lắng nghe cảm nhận cái buồn đó, thì người ta sẽ thấy là khi mà bắt đầu mình cảm nhận được cái buồn đó thì cái buồn đó là từ đầu nó hoặc là hết đi. Con người thì hết đi lập tức, mà có người thì thấy nó đang diệt lần, đang hoài lần hoài lần cho đến nó diệt. Tức là như người sáng thầy nói, như là tự nói là ngô dị quan phục, tức là nó khởi lên thì mình lấy đó để mà quan sát cái sự trở về của nó, trở về lại cái thanh tịnh của nó. Cũng như sóng nó khởi lên cái thì nó vẫn trở lại với nước đó. Thật ra sóng nó khởi lên thì nó cũng trở về nước. Cho nên nếu mình đừng có là, nếu mình mà cố gắng mình làm cách sao cho hết sóng đó, thì nó lại tạo sóng thêm. Còn chỉ cần là mình để yên
thì sống vẫn là đất nước. Cho nên khi mà mình không còn cái khái niệm, khi mình không còn một cái ý đồ mà muốn là giải quyết thế này thế kia, thì tất cả những cái đó là những cái lãng xăng, thì lúc đó mình sẽ thấy cái sân như là một pháp sinh diệt, mà hơn nữa nó là ảo, nó không thật. Cho nên nếu mình thực thấy một cái thì nó hết liền. Thì thường thường mình nhầm lẫn. Thí dụ như mình nội sân lên mà mình lắng nghe quan sát lại cái sân đó, tức là thần trọng chú tâm quan sát lại cái sân đó, thì thực ra cái sân nó hết rồi. Vì sao cái sân hết rồi đó? Là bởi vì khi mình đã có cái tâm tỉnh giác nó khởi lên rồi đó, thì lúc đó là tâm tỉnh giác. Cho nên lúc đó đó cái sân nó trở thành là đối tượng, cho nó không còn là cái chính rồi, nó trở thành cái phù, không còn cái chính nữa. Cái chính lúc đó là cái thân. Vì vậy cho nên nó sẽ tự động rút lui. Nhưng mà nếu mình thấy đó, thì cái rút lui đó nó mới không bị rơi vào vô thức. Còn nếu mà mình không thấy đó, thì nó sẽ khi mà nó cũng diệt, nhưng mà nó diệt mà nó rơi vào vô thức. Cũng giống như một cái người dự kho, nhưng mà ai đưa đồ vô chứ, cứ đưa vô mà không biết cái gì hết đó. Thì rồi sau mình không biết là trong đó là những cái thứ gì. Còn nếu như mình biết là cái này đưa vào là nước, cái này đưa vào là gạo, cái này đưa vào là đường, là cái gì đó, mình biết rõ ràng, thì sau này mình sẽ biết rất rõ. Thì cái gì mà mình đã được soi chiếu rồi đó, thì nó không còn rơi vào trong vô thức, tức là rơi vào trong cái phần mà mình không kiểm soát được, mình không biết được. Vì vậy cho nên khi mà nó khởi lên đó, đó là một may mắn cho mình, may mắn để mình phát hiện ra được nó, thấy ra được sự sinh diệt của nó. Thì cái này là mình nói lý nói hoài thì cũng vậy thôi, nhưng mà thực tế đó, các Phật tử cứ thử là khi nào mình buồn hay là sân hay là thấy cái gì đó, mình cứ thật sự lặng lẽ quan sát lại nó, lặng lẽ lắng nghe lại nó, thì tự nhiên nó sẽ lắng dịu xuống và tâm lại trở về cái bình an. Nhưng mà đừng có là thế mà thấy cái là mình muốn dẹp đó rồi. Nếu như mình dẹp á thì mình có thể dùng một cái mà ngược lại, nhưng mà ở đây á mình cứ lo lắng sang dẹp nó, thành ra nhất là sân mà mình muốn dẹp nó thì nó lại càng sân thêm, giống như độ dầu thêm vô lượng hay không. Cho nên cái cách mà đơn giản vẫn là mình lắng nghe quan sát lại. Mà đúng quan sát đúng thì chính là thiền minh sát. Cho nên là mình cứ cái trạng thái thân hay thọ hay tâm hay pháp gì mình cũng thành trọng chú tâm quan sát.
Dạ, kính thầy, kính đại chúng, con xin có câu hỏi về có tính cách siêu hình. Theo con đọc về phần đạo Phật có thuyết vô ngã, thì hình như thuyết vô ngã nói lên là thật ra không, hay là Phật cũng từng nói là không có linh hồn. Mà khi mà theo con thì không có linh hồn, và còn không có linh hồn thì coi như không có luân hồi. Dạ, tại mà theo con nhớ là luân hồi cũng là hình như là cũng là một cột trụ trong Phật giáo. Ngoài ra thì con cũng đọc rất nhiều tài liệu về những cái kinh nghiệm cận tử của ví dụ bên Mỹ, người ta từng có những đại học, có từng có những cái tổ chức nghiên cứu rất nhiều về cái vấn đề đó, đưa ra một cái kết quả là gần như khẳng định là có linh hồn. Thì như vậy là con không hiểu, là con hơi có vẻ bị tắc mắc cái chỗ đó. Thầy không biết thầy có thể theo cái kinh nghiệm hiểu biết thì có thể giải thích cho con nghe thêm về cái đó hay không?
Thì cái này nó chỉ là danh từ thôi. Thì nói không có linh hồn á, bởi vì khi người ta nói linh hồn á, tức là một cái gì đó mà trường tồn bất biến, mà cái tâm á của con người á thì nó lại là luôn luôn là biến chuyển. Cái tâm á thì luôn luôn biến chuyển, ngay cả cái mà luân hồi đó, nó cũng là một sự biến chuyển. Biến chuyển từ cái con người như thế này, rồi tạm biệt như thế này, rồi biến chuyển như thế này. Thì tất cả là một cái dòng biến chuyển của cái dòng biến chuyển đó. Nếu mà mình quy lại ấy, thì nó chỉ là một cái tiến tiền tâm mà thầy gọi cho nó đầy đủ, thì là một tiến tiền tâm sinh vật lý, tức là cả tâm lý, cả sinh lý, cả vật lý còn lại. Trong cái sự biến chuyển đó là nó gồm cả ba yếu tố, nó hợp lại với nhau duyên sinh, mà nó luôn luôn thay đổi. Thì không có một cái linh hồn mà thường tồn bất biến. Là mình lấy một ví dụ được. Ví dụ như bây giờ một cái nít non, nó mới ra bằng cái ngón tay, rồi dần dần nó lớn lên, rồi nó cứ lớn dần cái đến khi chín càng nằm vậy. Bây giờ mình đã giai đoạn đó rồi, thì mình thấy là thực ra là cái gì là cái mà nó nhất định luôn luôn ở trong đó, không có cái gì ở trong đó mà luôn luôn hết, phải không? Nhỏ rồi nó lớn dần, rồi những cái yếu tố này lúc đầu thì nó chát, bây giờ nó thành ngọt. Lúc đầu là nó như thế này, sau nó đổi thành cái khác, tức là một quá trình chuyển hóa nhân duyên, mà nó biến hóa trong đó cả thân cả tâm, tức là cả thân cả vật lý cả tâm lý đều là một chuỗi biến đổi. Thì nó cũng có một cái nào là một cái nhất định. Người ta lấy một ví dụ như là một cái cây đèn sáng, cây đèn cây, thì khi mình đốt lên á, thì mình cứ thấy rằng là một ngọn lửa liên tục từ đầu đến cuối, cho nên mình cho rằng là một ngọn lửa thôi duy nhất, nhưng mà thực ra không phải. Bởi vì sao? Bởi vì cái lửa của cái tim này, của cái đèn cây này, của cái giai đoạn đó thì nó đốt hết rồi. Thì cái lửa đó nó chỉ đốt hết cái phần đó, rồi oxy ở bên ngoài nữa, thì nó đã đốt hết rồi. Thì bây giờ là oxy khác, tim khác và một cái phần sáng khác, do đó ngọn lửa cũng khác. Nhưng mà nếu nói khác hẳn thì cũng đúng, do nên nói thường là sai, mà nói đoàn cũng sai. Đoàn cũng đúng, bởi vì nó vẫn liên tục, cũng như tên mít nó vẫn liên tục từ nhỏ tới lớn. Nhưng mà nếu nói không có đoàn mít nào giống đoàn mít nào hết. Mít chín, bây giờ mình nói tôi dễ thấy nhất là mít chín với cái mít non là hoàn toàn khác nhau, phải không? Tức là một quá trình hoàn toàn thay đổi. Mà bây giờ mình con người mình mà cứ mình không nhìn mình hết, thì mình cứ tưởng mình là mình. Trên thực tế đó, khi mà mình thực sự mình nhìn mình đó, thì mình thấy mọi thứ đều thay đổi. Tức là máu mình đang chảy, tim mình đang đập, phổi mình đang thở, rồi giả sử mình hồi nãy từ lúc nói bắt đầu đến lúc nói bây giờ là nó khác rồi. Tất cả mọi cái đều đang biến chuyển. Thì không có một cái gì là nhất định, cho nên là nó không có cái thường mà cũng không phải có cái đoạn. Nếu mà nói là đoạn, nó chết là hết. Hay là nói là bây giờ là khác với lúc tôi lúc 10 tuổi, và bây giờ với tôi bây giờ là hoàn toàn khác thì cũng đúng. Nhưng mà nói là tôi là một cũng không đúng. Do đó nếu mình xác định là có một cái linh hồn mà bất biến thì cái đó không đúng. Bởi vì con người mình có kết hợp bởi 6 yếu tố là đất, nước, lửa, gió, hư không và cái thực tánh, tánh biết. Thì cái tánh biết này từ một đứa con nít cho đến lúc nó lớn lên thì tánh biết nó cũng đã thay đổi. Mặc dù cái tánh biết thì nó vẫn là cái tánh biết, mặc dù đất thì vẫn là đất, nước vẫn là nước, gió vẫn là gió, hư không vẫn là hư không. Nhưng mà cái sự kết hợp đó nó đã thay đổi từng giây từng phút, mà theo đạo Phật thì nó thay đổi từng sát na sinh diệt. Do đó không có cái nào mà giống nhau. Ngay cả bây giờ vật lý người ta cũng xác định điều đó, không có một vật gì là chính nó trong cái giây phút kế tiếp đó, tức là lúc nào nó cũng thay đổi. Hồi xưa thì người ta nói là không ai có thể tắm hai lần trong một cái dòng sông, bởi vì cái dòng sông nó trôi qua mất rồi đâu còn nữa. Mình tự ngày nào mình cứ tự mình xuống tắm cái sông đó, đó là mình tưởng thôi. Cái thực tế mỗi lần mình xuống và ngay khi mình đang ở dưới đó, dòng sông vẫn trôi chảy, cho nên mình vẫn tắm nước khác chứ không phải là tắm cái nước mà mình lúc mình đầu mình xuống. Như vậy thì mọi thứ đều là trôi chảy cả, thì cả cái thế giới này, cả cái vô loài vạn vật này đều là một sự vận hành trôi chảy. Theo dịch lý thì người ta nói là bây giờ thái cực thì sinh lượng nghi sinh tứ tưởng sinh bất quái, rồi sinh ra muôn loài vạn vật. Bây giờ muôn loài vạn vật đó, thì nó vẫn xoay vần như thử là thu xuân hạ thu đông vậy, hay là mặt trời mọc vật trời lặn vậy, tức là nó luôn luôn cứ xoay vần, cái xoay vần nó luôn luôn đổi mới. Thì tuy rằng là nói là thái cực là không biến đổi, nhưng mà cái không biến đổi đó nó cũng giống như cái không biến đổi của đất nước lửa gió hư không và cái tánh biết, không phải là không biến đổi mà là không sinh không diệt, không thường không đoạn, không đến không đi. Tức là mình lấy ví dụ như cái lửa chẳng hạn đi, bây giờ mình lấy một yếu tố như lửa chẳng hạn, bây giờ đây giả sử ở đây không có cái lửa gì cả thì mình nói không có lửa, nhưng mà bây giờ mình có hộp bàn mình bật lên thì lại có gì. Như vậy á thì mình nói có cũng được, mình nói không cũng được, mình nói thường cũng được, mình nói đoàn cũng được, mình nói sinh cũng được, mình nói diệt cũng được, phải không? Tức là mình không có xác định là một cái gì nhất định. Khi mà mình xác định một cái gì nhất định thì nó sẽ trở thành ra là thường, thì thành ra chữ thường. Thường thì cũng có cái mặt thường của nó, đoàn cũng có mặt được đoàn của nó, nhưng mà nó là một cái sự biến đổi vô cùng. Không sinh không diệt, không phải là không biến đổi, nhưng mà cái biến đổi của nó vẫn là cũng giống như là cái nước, mặc dù là sóng thì mình thấy trên hiện tượng sóng thì mình thấy là có sóng khi thì thế này khi thì thế khác, thì mình nói là sóng là có biến đổi, còn nước là không biến đổi, thì mình nói là không biến đổi, đó là mình nói cái tính đó. Nói cái tính thôi, nhưng mà cái tính nào cũng đều có tướng, mà tướng thì phải biến đổi. Thí dụ như bây giờ cái tính của hoa cúc thì là vẫn là hoa cúc, nhưng mà không có một hoa cúc nào mà nó không có biến đổi cả. Hoa cúc nào nó cũng đã sinh ra rồi nó diệt, cho nên nó vẫn cứ biến đổi. Vì vậy cho nên đó, là khi mà mình nói là có một cái linh hồn một thường tồn bất biến đó, thì nó đứng về một phương diện nào đó thì nó vẫn đúng, đứng về một phương diện nào đó thì nó vẫn đúng, nhưng mà nó vẫn là lệch một tiếng. Tức là mình nói tính nước thì không biến đổi, nhưng mà không có nước nào mà không biến đổi cả. Thí dụ như mình nói tính nước không biến đổi, nhưng mà rõ ràng là nước bọc hơi thì hơi cũng là nước, bọc hơi lên là thành là mây, mây cũng là nước, mây rồi thì gặp lần nó lại rơi xuống là thành nước trở lại. Thì thực ra nó biến kiểu như vậy nhưng mà nó vẫn là nước. Nhưng mà nói là nước, đó là nói cái tính của nó thôi, còn cái tướng của nó thì vẫn luôn luôn biến đổi. Do đó nếu mà mình cho rằng là mỗi người đều có một linh hồn là bởi vì do thế này, có những cái quan niệm nói rằng là dù mình như thế nào, dù mình thay đổi như thế nào thì mình vẫn có một linh hồn không thay đổi, thì cái quan niệm đó là một trong những tà kiến. Còn cái chữ vô ngã đó, cái chữ ngã với cái chữ pháp đó, nó khác. Ví dụ như là mỗi người là một pháp, tức là một biểu hiện của một hiện tượng tâm sinh vật lý. À, mỗi người là một hiện tượng tâm sinh vật lý, thì hiện tượng đó là có, cái hiện tượng đó là đang diễn ra là có, nhưng mà cái người đó tự tạo ra một cái ngã cho mình là thế này, cho mình là thế kia, thì đó là ảo. Cho nên khi nói vô ngã không có nghĩa là không có hiện tượng vật trong sinh vật lý đó, mà là nói không có cái ảo tượng cho mình là thế này là thế kia, mà cái mình cho là mình thế này thế kia là cái đó mình đánh vào. Chứ còn cái thực tế đó chỉ là một hiện tượng trong sinh vật lý, là cái này vậy. Cho nên chị nói chị vô ngã không có nghĩa là không có gì hết. Cho nên khi mình nói là chính mình, trở về với chính mình, thầy nói trở về với chính mình thì cũng có ngã rồi. Không phải, cái chữ chính mình ở đây Đức Phật Ngài cũng nói Atta yatano nato kovinato kosiya Atana vasudante na nas thang lapati unlapa. Tức là một người phải trở về với chính mình, không ai khác là nơi nương tựa của chính mình. Khi trở về với cái tâm thanh tịnh thì đó là nơi nương nhiều tối thượng. Thì Đức Phật Ngài cũng nghe nói cái câu như vậy, thì Đức Phật cũng nói chính mình. Và khi mà Đức Phật Ngài mà khi mà Bồ Tát mà ra đời đó, thì người ta nói là có cái câu mà nói là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, thực ra là hỏi dịch câu đó sai. Chứ thực ra là nói là mình đó, cái Atta đó là cái chính mình đó. Chính mình là tối thượng, chính mình là tối ưu, chính mình là tối thắng. Nếu mà trở về được với chính mình rồi đó, thì không còn linh hồn chính tự nữa. Tức là sao? Tức là nếu khi mình trở về với cái pháp mà một hiện tượng thân sinh vật lý này đúng chính xác như nó đó, thì không có linh hồn sinh tử. Mặc dù nó vẫn biết rồi, nhưng mà khi mà cái bản ngã nó khởi lên, nói tôi là ông này, tôi là ông kia, rồi tôi tự ái, rồi tôi phiền muộn, rồi tôi sợ hãi, thì cái ảo đó mới là luân hồi sinh tử. À, cái ảo đó mới là luân hồi sinh tử. Chứ còn á, cái hiện tượng, cho nên có nhiều người nói là khác, tất cả đều huyễn. Nó vậy là sai lắm. Không phải là tất cả đều huyễn, cứ xem như tất cả đều huyễn đi là giải thoát. Nói vậy là cái sai. Hay là tất cả đều không, nó là sai. Không phải. Chỉ có cái ảo tượng của cái bản ngã khởi lên rồi là vòng đồng lung tung, rồi tạo tác lung tung, tạo ra một cái cách ảo, thì cái đó mới là huyễn thôi. À, còn tất cả các pháp đều là chân như, chẳng có huyễn gì cả. Cho nên mình phải thấy là cái gì là chân như, cái gì là huyễn hóa. Chẳng phải là mình cứ vơ đuổi cả nắm, mình nghe nói huyễn rồi là thấy tất cả đều là huyễn, không phải đâu.
Trưa nay trong cái lúc giờ nghỉ thì con đã hỏi bà xã con là cái em đã hiểu cái mà sáng thầy dạy thầy chỉ do cái tính ảo và cái tính thật, thì bà xã con bảo chưa biết. Thế thì con có một cái ví dụ, con bảo trước bây giờ em khởi lên một cái niệm đi ra ngoài đi làm vườn, cái tính cái làm vườn thì bà con hiểu là nó là ảo. Thế thì em phải để ý cái thật của nó là thì em thay một cái bộ đồ khác, rồi em cứ thế em cứ quan sát, rồi cầm một cái đồ gì đó ra ngoài vườn nhặt cỏ hay trồng cây thì mình cứ quan sát cho đến khi mình thấy nó là như thế thôi. Thì khi em hết niệm thì em cũng thấy là cái mặt thật của nó cũng thế, rồi nó hết ở ngoài vườn. Thì từ lúc nó không có cái niệm đi làm vườn cho đến lúc mà thì nó lại trở về cái không có cái niệm làm vườn đó. Thì thầy có cái gì sai hay là như nào?
Có thể
làm
thêm cái gì loại cho chính xác. Bây giờ như thế này, giả sử như bây giờ có một người là có cái tham vọng hoặc là có một cái ảo tưởng là mình thành một người nổi tiếng, ví dụ như vậy. Cho nên cái người đó, đó là cố làm cách này là cố làm cách khác để mà nổi tiếng. Thí dụ như người đó là đi làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo để kia để mà nổi tiếng. Thế nhưng mà trong cái việc làm của người đó vẫn luôn luôn là có một cái thật, có một cái giả. Cái giả đó là cái ảo tưởng muốn mình trở thành nổi tiếng. Còn cái mà cho cơm người ta ăn á, thì người ta ăn hết đói là theo thực. Cái đó là thực. Người ta còn cho cơm ăn thì còn hết đói. Nhưng mà cái ảo tưởng là mình làm như vậy là mình được nổi tiếng, thì cái đó là ảo. hay là bây giờ mình nói là mình ra làm vườn, nếu mình ra làm vườn bởi vì cái thực tế là mình phải ra làm vườn thì cái đó là thực hết, không có cái gì được giả. Nhưng mà giả sử như trong khi mình ra làm vườn với một cái ý đồ nào đó, muốn một cái gì đó mà nó không thực, thì cái mà mình ham muốn đó là tham vọng. Nhưng mà khi mình ra, mình tưới cây hay là mình xách nước thì tất cả những cái đó cũng là thực. Cho nên đó, thực ra lúc nào cũng có cái thực và cái giả nằm ở đó. Cái giả đó chính là tộc đế, khổ đế. Cái thực chính là đạo đế, nhật đế. Cho nên Đức Phật Ngài nói là ngay cái thân một thần này, thế giới tập khởi và thế giới đoạn diệt. Chứ thế giới tập khởi ở đây chính là cái thế giới ảo, và cái thế đoạn diệt chính là cái thế giới mà như nó đang là. Nhưng mà dù có ảo gì đi nữa thì vẫn là thực. Tức là cái ảo là cái ảo là do mình trở ra ảo đó thôi, và mình bị chi phối bởi cái ảo đó, mình bị ảnh hưởng bởi cái ảo đó, nhưng mà cái thực vẫn là thực. Ví dụ như bây giờ người đó tham ăn thì cái tham ăn nó là ảo, rồi với ăn vô, mà ăn vô vì tham ăn cho nên không biết rõ là món ăn này tốt cái xấu, là có đau bụng hay không, cho nên khi ăn vô nó mới đau bụng, là đau bụng là thật á. Đau bụng là thật, còn tham ăn là ảo đó. phải thấy ra rõ cái đó, mà trong tất cả cái đời sống của mình phải thấy ra được cái thật cái ảo đó. Thì cái đó mình sẽ nếu mà cứ thấy ra thì dần dần mình sẽ cái ảo nó từ nó diệt. Cái ảo mà mình thấy ra thực cái ảo rồi á thì nó sẽ diệt. Cho nên mình nói là vô minh thực tánh tức Phật tánh, tức là vô minh, nếu mà mình đã thấy thực được cái vô minh rồi á thì là cái thấy thực đó vẫn là Phật tánh. Huyện hóa không thân tức pháp thân, chính cái thân mà mình huyện hóa đây, mình đừng nói là huyện, đó là pháp thân. Cái huyện là cái mình cho là, cho cái thân này là mới là huyện. Còn cái thân này nó đang là, nó vẫn là chân, nó vẫn là chân như, chân và huyện. Trong khi mình muốn niết bàn, mình tạo tác sinh tử, thì mình vẫn ở trong niết bàn, chứ không chạy đâu. Cũng như bây giờ mình đang làm mộng, thì tôi nằm mộng thấy đi chỗ này chỗ kia lạc đường đủ thứ, thực ra vẫn nằm trên giường thôi. Tức là cái thực nó vẫn nằm đó, nó vẫn hít thở, nó vẫn nằm trên giường, nó vẫn ngủ ở đó. Nhưng mà trong cơn mộng thì thấy mình đi chỗ này chỗ kia làm đủ thứ mà được đó, thì nó có một cái thực và một cái giả. Thì thiền chính là thắp sáng lên để thấy ra cái gì là thực, cái gì là giả. Và khi mà không còn bị cái giả nó trói buộc nữa thì người đó trở về hoàn toàn với cái thực, đơn giản như vậy.
Dạ, kính thưa thầy, kính thưa thầy chúng, con nghĩ là có nhiều cái đó, mình có thể mình thay đổi cái duyên, cách mình nỗ lực từ cái bản thân của mình để mình thay đổi nó. Chứ nếu mà mình cứ ngồi mình nói thôi cái đó tùy duyên thì có vẻ nó hơi sống mình nó hơi thụ động không đó. Thì con mới thấy là cái này không có thể nào tùy duyên được. Cái gì mình cũng phải nỗ lực bằng hết sức mình rồi thì mình làm, chứ chính mà mình cứ dựa theo như vậy thì có vẻ là hơi thụ động một chút. Dạ, thì thầy so sánh cho con thêm cái phần này. Dạ.
Cái này là rất nhiều người thắc mắc. Bây giờ thầy lấy cái dịch lý, thầy lấy cái dịch lý để mà thầy thuyết minh cho cái chuyện này. Cái vũ trụ này á, nó muôn hình muôn sắc, người ta gọi là một cái tường. Mỗi tường tức là mỗi cái hiện tượng, mỗi cái hiện tượng mỗi khác đó. Cho nên nó là mới gọi là vàng pháp. Thực ra vàng là nói chữ vàng như thế chứ là vô số chứ không phải là vàng đó. Nhưng mà nó vẫn quy về là thái cực. Thì cái sự giác ngộ đó không phải là thay đổi từ bị qua thái, từ âm qua dương, không phải là từ cái tường này qua tường khác, mà cái sự vận hành đó là nó tự nhiên. Cái vận hành nó theo cái quy luật của nó, như thầy nói là bây giờ mặt trời mọc rồi lặn, nó theo quy luật của nó. Nhưng mình chỉ thích buổi sáng thôi. Nếu mình chỉ thích buổi sáng thôi đó, thì mình sẽ khổ vào buổi trưa, buổi chiều, buổi tối. Còn nếu mà mình vận hành đúng với nó đó, thì buổi sáng có cái hay của buổi sáng, buổi trưa có hay của buổi trưa, buổi tối có hay của buổi tối, chiều có hay buổi chiều, tối có hay buổi tối. Ví dụ vậy, thì trong cái sự biến chuyển của các cái tường, tức là các cái hiện tượng của muôn loài vạn vật, thì cái giác ngộ là thế này. Giác ngộ là mình đang ở tường nào, thì từ cái tường đó mình vẫn thấy thái cực. Từ cái tường đó mình vẫn thấy thái cực. Không phải là khi mà thầy muốn thành Phật ấy, thì thầy phải đội cái lỗ tai lại cho giống như ông Phật, đội cái lỗ mũi này cũng giống ông Phật, đội tóc, đội tất cả mọi thứ cho giống ông Phật, thì cái đó là thành Phật. Không phải. Mà thầy như thế nào đó thì thành Phật nó như vậy. Đại khái là vậy. Tức là cái người đó dù ở tường nào thì cái tường đó nó vẫn là thái cực. Nhưng mà bởi vì mình không nhận ra thái cực, mà mình chỉ tự mình là chỉ là cái tường đó thôi, cho nên mình mới thấy tách biệt với các tường khác. Cô có hiểu thế nào? Ví dụ như mình bây giờ mình đang ở trong cái tường bị, thì mình luôn luôn là mình muốn thay đổi để cho được cái tường thái. Bị tức là nó bị bế, còn thái tức là thanh thông. Bây giờ mình đang ở trong cái bị đó, thì mình muốn đổi thành thái. Nhưng mà bị, mình nhận ra bị như nó là, thì tức là bị vẫn là thái cực. Bây giờ thầy nói về vậy là chưa rõ. Bây giờ thầy nói một cái ví dụ khác rõ hơn. Ví dụ như nước, bây giờ do cái dương bên này thì có nội sóng nhỏ, do dương bên kia thì nội sóng lớn, do động đất thì nội sóng thần, mà do cái ảnh hưởng mà cách sao gì đó thì nó có cái sóng theo cái thủy triều. Thí dụ vậy, tức là tùy duyên mà mỗi cái sóng nó sinh, thì cũng như là cái hiện tượng của bản pháp bên ngoài, nhưng nó vẫn là nước. Cái điều quan trọng là khi sống thần, đừng có nghĩ rằng là tại sao mình lại sống nhỏ như thế này, mình muốn là làm sao mà sống thần ấy, mới là hay. Cho nên là muốn đối từ cái sống nhỏ qua sống thần. Nhưng mà ngược lại cái anh sống thần ấy, thì anh này muốn mình sống thần thì mệt quá, mình làm sao mà nó sống mà nhỏ nó sướng hơn. Ví dụ như vậy. Thành người này muốn đổi qua cái tường này, muốn đổi qua tường kia muốn đổi qua tường nào. Nhưng mà thực ra đó, sóng thần là bởi nhân duyên sóng thần nó mới tạo ra sóng thần, chứ không phải tự nhiên nó tạo ra sóng thần. Vì vậy cho nên nếu sóng thần mà cứ thấy mình như mình là, thì mình vẫn là nước. Mà cái sóng nhỏ thấy mình như thế mình là, thì cũng vẫn là nước, vẫn là bình đẳng như nhau, chứ không phải có to có nhỏ có lớn có bé gì hết. Tất cả đều bình đẳng. Vì vậy cho nên á, có thể là mình tùy duyên mà mình thay đổi cái này hay cái kia, nhưng mà thực ra những cái đó không phải là vấn đề. Cái đó không phải là vấn đề, mà vấn đề chính á, là ngay trong cái thực tại đó, mình có nhận ra được cái tự tánh hay không. Thì đó là giác ngộ. Chứ giác ngộ không phải là đổi từ cái tường này qua tường khác. Bởi vì nếu đổi tường này qua tường khác rồi thì tường đó nó cũng hết. Nó có một cái thế này, cái tường bể đó, thì nó đang xoay vần dần, cho nên nó đang hết bị dần. Cho nên người khôn đó, thì người ta chọn bể. Giả sử như vậy, nếu chọn bể là vì sao? Vì bể thì nó sẽ bắt đầu thái dần. Nhưng mà đang đến thái đó, thì nó bắt đầu đi về bị dần. Cho nên đó, trong phúc có hòa, trong hòa có phúc. Chẳng qua là bởi vì trong trường hợp này, trường hợp kia, mình tạm thời thay đổi về thôi. Cái thay đổi đó nó không quan trọng. Cái thay đổi nó không phải là vấn đề. Giả sử như chỉ là cái người ở nhà mà vẫn giác ngộ, vẫn tròn vẹn với mình từng giây phút thì không cần đi chùa. Khi nào rảnh đi chùa mà không thôi, đâu có gì quan trọng, không? Thì cái chính vẫn là cái mà mình có có thể ngay lên cái tường của mình, ngay lên cái mình đang làm mà thấy ra được cái tường tánh thanh tịnh hay không, cũng như ngay lên cái sóng lớn sóng nhỏ mà có thấy mình là bản chất là nước hay không, thì đó mới là giác ngộ. Còn những cái thay đổi ở giữa đời đó, thì chẳng có là thay đổi giữa cái này và cái kia thôi. Cho nên là trong vi tiếu thầy có viết cái cuốn vi tiếu, thì trong vi tiếu đó thầy có viết cái chuyện như thế này. Có một người đến hỏi một vị thiền sư, có phải tu là sửa hay không? Sửa tức là thay đổi, tu là có phải sửa hay không? Thì vị thiền sư trả lời là không. Thì người kia ngạc nhiên nữa, như vậy là không thay đổi sao? Thiền sư cũng nói không. Thì cái người nó mới nói, ủa sao mà cái gì cũng không là sao? Tại vì nếu mà sửa thì nó ra cái khác, mà không sửa thì nó kẹt cái này, vậy thôi. Nếu mà mình cứ để nguyên thì nó cứ kẹt vào đó, mà còn mình sửa thì nó ra cái khác thôi, chứ nó đâu có được cái chuyện gì đó. Để rõ hơn cái chuyện này thì có một vị thiền sư ở Úc, Ajahn Brahm, ông nói như thế này: khi người ta muốn thay đổi một cái đau khổ để đổi lấy một cái hạnh phúc, thực ra người ta đang thay đổi cái đau khổ này cho cái đau khổ khác mà thôi. Điều đó là một câu nói thật là chính xác. Thí dụ như thế này, một cô gái muốn lấy chồng, mà nghĩ rằng là lấy chồng là sẽ hạnh phúc, nhưng khi lấy chồng thì cũng gặp một cái đau khổ khác rồi, đau khổ của lấy chồng. Mà không lấy chồng thì có cái đau khổ cũng không lấy chồng. Vậy thôi. Chân bận chúng tôi nó đổi từ cái đau khổ này qua kiểu đau khổ khác, chứ không phải hạnh phúc thật sự đó. Nhưng mà nếu cái cô này khi mà cô không lấy chồng mà cô vẫn tròn vẹn được với mình thì cô vẫn hạnh phúc, và khi cô lấy chồng mà cô vẫn tròn vẹn với cái đời sống gia đình đó là cô vẫn hạnh phúc, chứ không phải là thay đổi từ cái này đến cái khác mới là hạnh phúc. Vậy thì thay đổi có cuộc cứ tìm một riêng mà thay đổi. Nhưng mà liệu cái thay đổi đó nó có thuần pháp hay không, tức là nó có đúng, nó có đem lại thực sự cái giác ngộ ra được cái tự tánh hay không.
Kính thưa thầy, con hỏi là con đi chùa 30 năm thì con được thầy các anh chị, con học ra là các anh chị rất là thích làm việc thiện việc phước, cũng dường đảm bảo là làm việc này việc kia, thì con thấy đó là cũng là thành tốt. Nhưng mà như con có đọc một cái bài về nói về cái gia đình của bà Long Ẩn, cái đang nói là rất giàu có, mà tự nhiên bao nhiêu phạt bạc của cả
cái ngày bà Long Ẩn đó bất thể xuống sóng biển để mà đi vào rừng và sống được cuộc đời là tri túc để mà tu tập. Thì theo con có cái thắc mắc là tại sao không dùng cái đồng tiền đó để mà làm những cái việc này việc kia, như vậy như mấy các anh chị con nhìn thấy con học hỏi được ở những cái nơi con đến như vậy, thì mong thầy giải thích cho con.
Cái điều này thì nếu mà mình thấy rõ vấn đề đó thì cũng được rõ ràng hơn.
Sở dĩ mà mình đi chùa rồi mình làm phước cho người kia, tức là đó là những cái duyên để giúp cho mình là tập cái bố thí ba la mật, phục vụ rồi các bố thí rồi lại làm những cái công đức này công đức kia, thì thực ra không có công đức gì, nếu là rốt ráo thì cũng có công đức gì, nhưng mà rõ ràng là khi mình làm như vậy thì nó cũng giúp cho mình là thoát dần ra những cái trói buộc. Vậy thì rõ ràng công việc mà bố thí nó có hai điều: một là vì lợi ích của người khác, tức là cái phương diện đó là phương diện giúp đỡ, giúp người khác, và một phương diện nữa đó là xả ly. Mình nhờ cái giúp người khác cho nên mình xả ly, vì xả ly đó tức là vô ngã vị tha. Mình nhờ cái vô ngã vị tha đó thì mình mới là xả ly được cái bản ngã. Cho nên hai cái này nó là hợp với nhau thì nó trở thành một cái pháp tu rất là tốt. Bây giờ người đó nhờ là có tin tưởng tam bảo, nhờ nhờ có tin tưởng vào phước vào nhân quả cho nên mới làm. Thì bắt đầu là như vậy, cho nên nhưng mà nhờ cái đó mới là bắt đầu là có thể buông ra dần. Để cho đến cái lúc là có thể mình có thể, nếu cần mình chết cũng được mà mình buông ra cho mọi người cũng được. Thì đó là một khía cạnh đó. Bây giờ khía cạnh thứ hai. Cái khía cạnh thứ hai này đó, thì thầy có thể lấy hai cái người ở bên Trung Quốc làm điển hình. Đó là hai nhà tư tưởng lớn của Trung Quốc. Một ông là Dương Tự, một ông là Mặc Tự. Thì ông Mặc Tử, ông có một cái thuyết về kiêm ái. Thì ông nói như thế này, dù là mài ống đi từ đầu đến chân mà lợi ích cho thiên hạ đó, thì ông cứ mài ống từ đầu đến chân, tức là ông có một lòng vị tha lớn như vậy. Thì ông Dương Tử đó, thì ông lại nói rằng là dù cho nhộ một sợi tóc trên đầu ông mà làm lời cho thiên hạ đó, thì ông cũng không nhộ. Thế thì á, người ta cho rằng là cái ông này là thước kiêm ái, còn cái ông kia là thước vị kỷ. Nhưng mà thực ra không phải. Hai người vẫn tốt hết, chẳng có người nào xấu hết. Nhưng mà mỗi người nhìn một khía cạnh khác nhau. Một người thì là đem tài sản ra làm lợi ích cho mọi người. Nhưng mà một người thì thấy rằng là đem tài sản lợi ích cho mọi người chỉ là làm cho người ta thêm ý làm cho người ta thêm lười biếng, làm cho người ta là tham lam thêm. Cho nên á, bất đắc dĩ là khi người ta quá cần mình mới giúp đỡ, hiểu? Còn nếu mà mình cứ cho rằng là kiêm ái là cứ mài mình ra để mà cho thiên hạ đó, thì thực ra là có khi chỉ làm hại thiên hạ chứ không phải là lợi. Cho nên Lão Tử cũng nói vậy. Lão Tử nói là đừng có khoe, đừng có đề cao cái quý giá. Bởi vì nếu đề cao quý giá chỉ làm cho người ta lòng thêm lòng tham thôi. Vậy cho nên nếu mà mình có tiền có bạc nhiều, mình cứ đem cứ nuôi thiên hạ trên thì nó sẽ đời đến hết. Cho nên ví dụ như cha mẹ ấy, siêng năng làm việc cho nên có tiền. Tiền đó lại là nhiều khi cho con một cái rồi là có nhiều đứa con nó hư là bởi vì nó có tiền bạc, nó có chắc cần làm gì cả, như vậy nó có giàu nó cứ việc sống rồi nó đời bời đủ thứ trên thì thành là con hư. Do đó cái ông kia đó, thực ra ông cũng là có một cái lòng từ rộng lớn, ông thấy rằng là để cho mọi người học ra bài học của mình, để cho mọi người tự lực để mà giác ngộ, để mà hay là để tìm cái con đường hạnh phúc an lạc gì đó của mình, chứ không nên nó là đem nó cho. Cho nên nó là có những cái đoàn từ thiện, có những đoàn từ thiện người ta về Việt Nam, người ta cứ đem tiền ra là người ta cứu phát cho dân, nghe nói dân ở đó nghèo người ta đem cứu phát, nhưng mà đi rồi tới lại thì cũng như cũ. Cho nên sau người ta đổi lại cái khác, người ta tới xây ra một cái trường để cho tiền dạy học, để cho tất cả những người đó có nghề nghiệp để tự làm mà sống. Tức là người ta đổi dân làm sao mà để cho cái người dân đó người ta tự lực cánh sinh mới được. Còn nếu mà mình cứ đem cho như vậy là vẫn không tốt. Tức là đứng về cái phương diện mà cái việc từ thiện đó là một cái dịp để mình xả ly, để mình buông ra cái sở hữu thì đó là tốt. Hay là buông sở hữu, mà thực ra không phải là buông sở hữu, mà chính là buông ra cái bản ngã ích kỷ là chính. Thế còn cái sở hữu thì khi mình đã thông suốt rồi đó, thì có hay không cũng như vậy, có cũng như không, cho nên không quan trọng. Không phải là cái tiền có đó là quan trọng, có cũng được không có cũng được, nhưng mà quan trọng là cái tâm của mình đó. Thì cái này là chỉ để mà giúp cho cái tâm của mình nó vẫn là trở lại cái thanh tịnh là cái chính đó. Vì vậy cho nên là trong kinh Phật cũng có trường hợp như vậy, tức là cái ông đó ông nhà giàu mà ông không để lại cho con cái, không để lại cho vợ con gì hết, ông có vợ rồi, ông cũng không để lại cho vợ con rồi gì hết, ông nhất định là đem xuống dưới sông, dưới biển đốt rồi ông đi tu. Tại vì ông biết rằng là có khi cái hàng bạc đó mà để lại thì nó sẽ gây ra không biết bao nhiêu là tai họa,
có khi là trong gia đình đó, trong nhiều trong gia đình đó là anh em sinh ra cùng sống chung vậy, và đến khi chỉ có cái chuyện là hưởng cái gia tài thôi mà tranh chấp nhau đủ thứ hết. Cho nên mục đích bố thí vẫn là xả ly. Cho nên nếu là nếu mà xả ly, cái xả ly bỏ xuống cái sông là vô hại luôn, không có hại ai hết, vẫn có cái lý của người ta. Nhưng mà nói chung đó, là nếu mà mình chuốc thương như thế này hay chuốc thương như thế kia đều sai, mà có thể là mình làm sao mà mình có cái tâm là mình làm ra những cái việc gì đó để cho mọi người, nhưng mà mình vẫn không có một cái tâm dính mắc gì trong đó là được.
Mô Phật, bạch thầy, thầy vừa dạy cho con cái vấn đề về bố thí thì con đã nhận thấy được điều đó, con cảm ơn thầy. Về vấn đề là cũng dùng tam bảo thì xin thầy, con cũng thấy được những là cũng có một số anh chị ví dụ như khi cũng dường cũng còn cái tâm phân biệt là những vị thầy nào là giới hạn thì là muốn tập trung vào đó để cũng dường, rồi thì đôi khi còn phân biệt là ví dụ như là những vị thầy mà theo như ý họ là dạng chưa đúng chánh pháp hoặc là như thế nào đó thì họ không có tâm là cúng dường, thì con không biết như thế nào người Phật tử mình nên cúng dường là vào với cái tâm bình đẳng không phân biệt là đúng, hay là mình có cái tâm chọn lựa như vậy thì là đúng pháp hơn. Mong thầy chỉ dạy cho con để con được học hỏi.
Cái này là nó cũng cái giống như hồi nãy đó, tức là nó cũng có hai điều. Nếu như khi mình bố thí cúng dường với tâm bình đẳng thì là khác. Ví dụ như trong cái lễ dân y Katina ở bên Nam Tông đó, thì là khi trong cái lễ đó thì cái phước đó nhiều hơn là mình bố thí trong các cái lễ khác. Tại sao vậy? Mà tại vì trong cái lễ Katina là người ta chỉ có cái ý là cúng dường đến tăng thôi, chứ không cá nhân. Người ta không cúng dường đến cá nhân, người ta cúng dường đến tăng. Thì có câu chuyện là có một cái người dân một cái bộ ý bằng vàng, tức là người ta dệt bằng kim tuyến thành một cái bộ ý sáng chói rất là đẹp, thì người ta đem đến dân Đức Phật, thì Đức Phật ngài mới dạy rằng là nên đem cái y này dâng cho chư tăng, bởi vì dâng cho chư tăng thì nó phước báo nhiều hơn là dâng cho cá nhân một vị dù đó là Phật, bởi vì dù đó là Phật nhưng mà bởi vì cái người dân vẫn là nghĩ đến cá nhân cái người đó, nhưng mà trong khi dâng đến chư tăng thì là không còn tính cá nhân nữa mà chỉ dâng chung, và trong đó khi đã nói tăng thì mình nói chung cho mình cũng phân biệt là trong đó vị này hay vị kia. Nhưng mà là cái người mà cúng dường với cái tâm là cá nhân của cái vị đó, dù cho vị đó là như thế nào, khi mình cúng cá nhân thì phước không bằng là mình chúng cái chung. Cho nên khi mình cúng dường mà cái tâm mà nghĩ đến cái lợi ích rộng lớn chừng nào thì cái phước nhiều chừng đó. Cái tâm rộng lớn, phước ở đây là gì? Cái phước tức là cái sự quan hệ, cái sự an lạc của mình trong cái việc làm đó. Thì cái việc làm đó, có những cái việc làm mà nó chỉ mất đi liền, nhưng mà có những cái việc làm thì nó lại là có cái lợi ích lâu dài cho mọi người. Cho nên cái người có trí thì vẫn là biết rõ cái nhân quả, cho nên vẫn biết là nên làm những việc gì mà lợi ích cho nhiều người hơn thì làm. Còn trường hợp cá nhân thì cũng phải là không cá nhân, giả sử cái vị đó rất y không còn y áo nữa thì mình cúng cái y thì lúc đó đúng lúc đúng thời thì quá tốt. Chứ không phải chỉ tròn á, bây giờ thấy là vị đó rất y rồi để chờ lại dân y cái đã hình để cho có phước lớn thì cũng được, thì như vậy là mình quá tính quá. Vì vậy cho nên là vẫn tùy theo cái tâm, cái thái độ tâm của mình trong cái khi bố thí là chính. Đức Phật ngài có nói là nếu mình cúng dường một cái bộ y cho một vị tăng, nhưng không nghĩ đến cá nhân gì đó mà chỉ nghĩ đây là cúng dường cho tăng thì cũng vẫn là gì đó, nhưng mà lại cái phước là lớn hơn, tức là cái sự hoan hỷ của mình trong cái việc làm đó nó lại lớn lớn hơn đó. Bởi vì
nếu mà mình dành cho một cái gì mà cá nhân, lợi cá nhân cái gì đó có một trường gì cả là mình bắt đầu mình thấy buộc, mình thấy chết. Tại vì hồi tiền mình dành cho cái gì kia là hay hơn không? Dành cho cái gì này, bây giờ thì thành hoàn tục mất rồi. Nhưng mà nếu mình dành, mình nghĩ đó là thanh. À, cái quan trọng là cái thái độ của mình là chính. Nếu thái độ của mình là bình đẳng không tỏ được thì lúc đó mình cứ làm một cách bình đẳng thì bắt là cái thái độ đó rất là tốt. Với là một cái thái độ mà chọn lựa rõ ràng, ví dụ như bây giờ mình cho người này thì cái người này sẽ là đi uống rượu chè cờ bạc, còn mình cho những người kia thì người kia sẽ đem về mua mẹ, thì chắc chắn là mình sẽ chọn cái người đem cho mua mẹ, đương nhiên không. À, đại khái vậy. Cho nên cái đó cũng phải là có trí tuệ để mà thấy ra được. Cái nào cũng đúng, nhưng mà đúng là cái, chính cái đúng là ở cái thái độ bố thí cúng dường của mình.
Thôi thôi đi, con xin phép con cũng xin phép. Tại vì hồi thứ bảy thầy có nói giảng, trong đó thầy có nói người ta coi chừng á, tin nhiều quá là thành tham. À, xin thầy giải thích thêm cho tụi con biết cả.
À, trong năm điều gọi là ngũ căn, ngũ lực thì có là tín, tấn, nhẫn, định, tuệ. À, thì Đức Phật này có nói như thế này: tín nhiều á thì sinh tham, mà tuệ nhiều á thì sinh nghi. Tuệ tức là kiểu như là hiểu biết nhiều á thì sinh nghi, tinh tấn nhiều á thì sinh giao lầm, mà định nhiều á thì sinh trì tuệ. Có là nhiều quá, quá cái con chứ còn nếu vừa đủ thì cũng sao. Nếu mà quá thì nhiều á thì sinh trì tuệ. Niệm á thì tương đối là, nếu mà niệm đúng thì là tốt, nhưng mà niệm sai đó thì cũng là làm cho mình mệt mỏi thân thể, là phải. Cho nên á là những cái pháp này đó là nó phải tự nhiên, cái điều hòa tự nhiên, chứ không phải là do mình cố gắng mà phát triển cái mặt này hay là phát triển cái mặt kia, mà do mình cứ thành trọng chú tâm quan sát, mình cứ trở về trọng là trong sáng và thực tại, thì tự nhiên cái tín tấn niệm định tuệ nó sẽ phát triển một cách cân bằng. Thì thường thường sau này ấy, tại sao mà người ta gọi là thời mạt pháp? Mạt pháp tức là cái thời mà người ta chỉ sử dụng mạnh quá một cái nào đó. Ví dụ trong tín tấn niệm định tuệ thì quá nặng đức tin, mà rõ ràng quá nặng đức tin thì thường hay cầu nguyện cầu xin, cho nên là tham. Gì nữa? Người mà cứ tin cho con là cầu không? À, cầu cái này, cầu cái kia, cầu cái nọ. Tin nhiều quá thì là nó tham. Thế còn nếu một cái đức tin mà nó đúng, niềm tin đúng thì nó quá rồi. Tin tấn cũng vậy, tin tấn quá nhiều thì nó sinh ra là muốn cái này, muốn cái kia, muốn cứ muốn cái gì cho nó tốt hơn, cho nó đẹp hơn, cho nó hay hơn. À, thì đâm ra là cái tâm nó cứ lăn xăng hoài. Cái tin tấn nhiều thì cái tâm nó thả cự. Mà tin nhiều đó thì đâm ra muốn cái gì cũng thôi, đừng có tiền được khỏe, chứ còn đừng có cái chuyện gì là cái chuyện gì mà nó có hơi rắc rối một cái hồi rút lui cho nó khỏe. Nên đó, trong Phật pháp đó, thì nó là tùy theo cái đẳng dụng. Tức là khi tịnh thì mình có thể buông hết, không cần gì cả. Chứ một khi đẳng thì mình thầm thầm chú tâm quan sát. Tức là tùy theo cái lúc mà mình ứng pháp. Mặt nào dù là mặt đẳng thì mình vẫn tịnh. Dù mặt tịnh mình cũng vẫn không bị đẹp. À, thì đại khái là như vậy đó. Cho nên đó, đừng có quá nặng mà một cái gì. Có thể là lúc đầu là đa phần là cái căn cơ là đức tín, căn cơ là tín, cho nên mình có thể là sử dụng những cái pháp môn mà để cho nó hợp với đức tín, nhưng mà đến một lúc nào đó tự nhiên cái người ta bằng cái chính. Còn nếu mà cứ chỉ giữ lại cái tín đó để cho người ta trở thành mê tín, cho người ta tiến lên được nữa, thì cái đó là kiếm nhiều như vậy là nó sinh tham. Bây giờ hết giờ rồi.
Dạ mô Phật, kính thưa quan thượng, con thầy Đức Lạc đang ngồi trên kinh giá, đồng hành mình đã tập quán.